Ban Việt ngữ của đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Trọng Thành và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 30 tháng Giêng 2010.
Bốn nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam kháng án sau phiên xử ngày 20 tháng 1.
Trung Quốc đình chỉ mọi trao đổi quân sự với Hoa Kỳ để phản đối việc bán vũ khí Mỹ cho Đài Loan.
Theo báo chí Hàn Quốc, một trong hai người Mỹ bị giam tại Bắc Triều Tiên đã xin tị nạn chính trị.
Tại Afghanistan, phe Taliban bác bỏ thông tin về cuộc tiếp xúc với đại diện của Liên Hiệp Quốc.
Iran mở phiên tòa xét xử 16 người biểu tình chống chính phủ.
Tổng thống Mỹ cắt bỏ chương trình trở lại mặt trăng vào năm 2020.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Theo nhà ly khai Ngụy Kinh Sinh, hai kịch bản đang chờ đón Trung Quốc và Việt Nam, thay đổi hoặc sụp đổ.
Để tránh sự tuyệt chủng nên để cho hổ sống trong môi trường thiên nhiên, RFI phỏng vấn giáo sư Võ Quý từ Hà Nội.
Kính thưa quý vị, bốn nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam kháng án sau phiên xử ngày 20 tháng Giêng vừa qua. Theo báo chí trong nước hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết là tòa án này đã nhận đơn kháng án của bốn bị cáo vừa bị tuyên án tù trong phiên xử ngày 20 tháng Giêng vừa qua với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong phiên xử này, luật sư nổi tiếng Lê Công Định và ông Lê Thăng Long bị tuyên án mỗi người 5 năm tù, blogger Nguyễn Tiến Trung 7 năm tù, còn nhà doanh nghiệp Trần Huỳnh Duy Thức lãnh án nặng nhất là 16 năm tù vì bị coi là đã không thành khẩn khai báo và ăn năn. Xin nhắc lại là trước tòa, ông Trần Huỳnh Duy Thức tố cáo là ông đã bị bức cung trong quá trình điều tra, mà theo ông đã không theo đúng quy định luật lệ. Vụ xử bốn nhà bất đồng chính kiến nói trên đã bị Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ và Anh Quốc cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế cực lực chỉ trích. Hôm qua, thêm một nhà bất đồng chính kiến, cô Phạm Thanh Nghiên, bị tòa án Hải Phòng kết án 4 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Vụ xử này đã bị Ủy ban Bảo vệ Nhà báo trụ sở tại New York lên tiếng phản đối trong bản thông cáo công bố ngày hôm qua. Cô Phạm Thanh Nghiên, một nhà báo tự do, đã bị truy tố do đã phản đối chính phủ Việt Nam quá nhân nhượng đối với Trung Quốc trên vấn đề tranh chấp lãnh hải, cũng như do cô đã trả lời phỏng vấn các đài phát thanh nước ngoài. Ủy ban Bảo vệ Nhà báo bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc tòa đã dùng các bài báo của cô Phạm Thanh Nghiên để làm bằng cớ bỏ tù cô về những quan điểm chống chính phủ. Trong bản thông cáo, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo nhắc lại trường hợp của nhà báo và blogger Nguyễn Văn Hải, biệt danh trên mạng là Điếu Cày, cũng đã viết bài về tranh chấp Việt Trung liên quan đến chủ quyền Biển Đông và sau đó đã bị kết án 2.5 năm tù nhưng là với tội danh trốn thuế. Xin nhắc lại là cả Phạm Thanh Nghiên lẫn Điếu Cày đều đã được tổ chức Human Rights Watch tặng giải thưởng Herman Hermes 2009 dành cho những nhà báo bị truy bức trên thế giới.
Về tình hình chính trị Malaysia, tổ chức ân xá quốc tế thúc giục chính phủ Kuala Lumpur từ bỏ dùng bản án tính dục để loại trừ đối thủ chính trị Anwar Ibrahim. Nhà lãnh đạo đối lập có nguy cơ bị kêu án 20 năm tù trong phiên tòa vào ngày 2 tháng 2, vào thứ ba tuần tới, với tội danh quan hệ đồng tính với một người giúp Việt Nam. Giám đốc ân xá quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương Samra Rifi ngày hôm qua tuyên bố rằng chính quyền Malaysia lại sử dụng thủ đoạn chính trị thấp hèn để loại trừ lãnh đạo đối lập ra khỏi chính trường. Ông nhận định thêm là vụ án này làm cộng đồng quốc tế và giới đầu tư nước ngoài hoài nghi về công lý và chế độ pháp trị của Malaysia. Cựu thủ tướng Malaysia được giới lãnh đạo chính trị và tài chính nước ngoài mến mộ, một lần nữa lên án đảng UMNO cầm quyền âm mưu triệt hạ sự nghiệp chính trị của ông. Trả lời câu hỏi của AFP về khả năng có thể được trắng án hay không, ông Anwar Ibrahim đang thăm viếng Philippines trả lời, chắc chắn sẽ được với điều kiện là tòa án Malaysia tôn trọng sự thật. Hôm qua, đơn kháng cáo của ông đã bị bác bỏ, mặc dù luật sư đã cung cấp đầy đủ bằng chứng từ xét nghiệm y khoa đến ADN, phủ nhận các luận điểm buộc tội của tòa án.
Trung Quốc đình chỉ mọi trao đổi quân sự với Hoa Kỳ để phản đối việc bán vũ khí cho Đài Loan. Hôm qua, Lầu Năm Góc loan báo vụ bán cho Đài Loan các tên lửa Patriot, tàu chống mìn và trực thăng Black Hawk. Từ Washington, thông tin viên Donet Ledu tường trình.
La transaction élaborée dans les derniers mois de l'administration Bush.
Mua bán vũ khí này được chuẩn bị vào những tháng cuối cùng của chính quyền Bush đã được hoãn lại kể từ khi Barack Obama nhậm chức tổng thống. Nếu như trong thời hạn 30 ngày, Hạ viện không chống lại quyết định này, Hoa Kỳ sẽ bán cho Đài Loan các tên lửa Patriot, các tàu ngầm phá mìn, các trực thăng Black Hawk và các thiết bị cho máy bay F-16, nhưng Đài Bắc sẽ không nhận được các máy bay tiêm kích thế hệ mới như đã yêu cầu. Tổng cộng vụ mua bán này lên đến hơn 6 triệu đô la. Cái giá về mặt ngoại giao cũng cao tương tự. Trung Quốc đã cảnh báo rằng quyết định của Mỹ sẽ có những ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho dù những quan hệ thương mại quan trọng giữa Bắc Kinh và Washington khiến hai nước trở thành những đối tác đặc biệt, quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc trong những ngày gần đây hoàn toàn không êm đẹp. Washington đã ủng hộ những chỉ trích của Google về việc công ty này liên tục bị tin tặc từ Trung Quốc tấn công. Thái độ của Hoa Kỳ gây ra những phản ứng giận dữ từ phía Bắc Kinh.
Đúng như dự đoán, trong một thông cáo đưa ra ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan báo đình chỉ mọi trao đổi quân sự với Hoa Kỳ. Ngoài ra, Bắc Kinh còn đình chỉ các cuộc thảo luận cấp cao về an ninh giữa hai nước, đồng thời loan báo những biện pháp trừng phạt thương mại đối với những công ty buôn bán vũ khí của Mỹ có tham gia vào vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Bắc Kinh đã từng cắt đứt quan hệ quân sự với Hoa Kỳ trong hơn một năm sau vụ bán vũ khí Mỹ cho Đài Loan vào năm 2008.
Theo báo chí Hàn Quốc, một trong hai người Mỹ bị giam tại Bình Nhưỡng đã xin tị nạn chính trị. Nhật báo Đông A trích một nguồn tin không rõ xuất xứ cho rằng một thanh niên Mỹ 28 tuổi từ thành phố biên giới Đồ Môn của Trung Quốc xâm nhập Bắc Triều Tiên hôm thứ Hai tuần này và bị Bắc Triều Tiên bắt được đã xin tị nạn chính trị. Tờ báo không nói rõ tên tuổi và nghề nghiệp của người thanh niên Mỹ nói trên, nhưng ghi rằng sau khi bị chính quyền Bình Nhưỡng bắt được, anh tuyên bố mục đích sang Bắc Triều Tiên là để tị nạn và muốn phục vụ trong quân đội Bắc Triều Tiên. Cũng theo báo Đông A, thanh niên nói trên cho rằng anh không muốn đi lính làm bia đỡ đạn cho quân đội tư bản. Theo AFP, tin trên báo Đông A của Hàn Quốc không được các nguồn tin độc lập xác nhận. Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đã được Bình Nhưỡng thông báo bắt giữ hai công dân Mỹ, một người vượt biên hôm thứ Hai, người thứ Nhì hôm thứ Năm. Hiện nay còn một công dân thứ Ba của Mỹ bị bắt hồi tháng 12 năm ngoái, đó là nhà truyền giáo Tin Lành gốc Hàn Quốc tên Robert Park. Giới phân tích nghĩ rằng Bắc Triều Tiên sẽ sử dụng nhân vật này để mặc cả với Mỹ trên hồ sơ hạt nhân.
Taliban bác bỏ thông tin đã gặp đại diện Liên Hợp Quốc để chuẩn bị đàm phán. Ngày hôm nay, Taliban đã bác bỏ thông tin về một cuộc gặp với phái viên Kayed, đại diện cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan tại Dubai để bàn về việc lập lại hòa bình tại Afghanistan. Thông điệp nhấn mạnh, xin trích, Hội đồng Vương quốc Hồi giáo Afghanistan kiên quyết bác bỏ những lời đồn đại được đưa ra trên các phương tiện truyền thông quốc tế về cuộc gặp này, hết lời dẫn. Được biết, ngày thứ Năm, bên lề của Hội nghị quốc tế về Afghanistan tại London, một viên chức Liên Hợp Quốc đã khẳng định sự kiện này. Tuy không chỉ rõ ai là người của phía Taliban đã tham gia vào cuộc gặp này, viên chức nói trên nhấn mạnh, cuộc gặp này đã diễn ra theo yêu cầu của phiến quân. Trong hội nghị về Afghanistan tại London tuần này, Tổng thống Hamid Karzai đã đưa ra một kế hoạch hòa giải với quân Taliban. Tuy nhiên, ngay từ thứ Tư, đã xuất hiện một thông điệp trên một trang web Hồi giáo được dẫn lại theo Seed Intelligence, trung tâm theo dõi các trang mạng Hồi giáo. Theo đó, Hội đồng chỉ huy Taliban đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Karzai và tuyên bố, xin trích, các mưu toan của kẻ thù nhằm mua chuộc các chiến binh Mujahideen bằng cách cho họ tiền và việc làm để họ từ bỏ cuộc thánh chiến đều vô ích. Hết lời dẫn.
Iran mở phiên tòa xét xử 16 người biểu tình chống chính phủ. Vụ xử 16 người bị bắt trong cuộc biểu tình nhân lễ Hồi giáo Ashura hôm 27 tháng 12 năm ngoái đã được mở ra vào ngày hôm nay. Phiên xử những người đòi dân chủ diễn ra 48 giờ sau khi chính quyền treo cổ hai thành viên đối lập trong phong trào Bảo Hoàng. Báo chí Iran hôm nay cho biết 16 người đó, trong số này có hai phụ nữ đã ra tòa. hai phụ nữ và ba người thanh niên bị buộc tội là kẻ thù của Thượng Đế trên trời và là kẻ tham ô ở thế gian. Với tội danh này, họ có thể bị tử hình. 11 người còn lại bị quy tội xâm hại an ninh quốc gia, tuyên truyền chống chính quyền Hồi giáo, kích động bạo loạn. Theo hãng thông tấn chính thức Irna, những người này có người theo phong trào võ trang thánh chiến, có người theo đạo Ba Hai, người là thành viên cộng sản. Họ còn bị buộc tội, đã trả lời phỏng vấn các đài phát thanh nước ngoài. Vụ xử mở ra 2 ngày sau khi Iran hành hình 2 người biểu tình chống chính phủ. Trước đó 10 hôm, ngày 18 tháng Giêng, 5 người bị xem là có quan hệ với tổ chức võ trang thánh chiến Mujahideen bị ra tòa và bị kết án tử hình. Theo số liệu chính thức, trong vụ biểu tình ngày 27 tháng 12, nhân lễ Ashura, hơn 1.000 người đã bị bắt. Lãnh đạo đối lập Mir Hussein Mousavi và Mehdi Karoui lên án vụ treo cổ 2 người đối lập và cho đây là thủ đoạn của chính quyền tạo không khí sợ hãi để trấn áp dân chúng. Trong hồ sơ hạt nhân, Mỹ và Pháp đồng chủ trương phải cứng rắn thêm với Tehran. Quan điểm của hai bên đã được Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thảo luận trong cuộc gặp gỡ tại Điện Élysée vào chiều hôm qua, nhằm buộc chính quyền Iran từ bỏ chương trình hạt nhân quân sự. Trong bài diễn văn đọc tại trường quân sự Paris, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington sẽ gây sức ép với Trung Quốc để Bắc Kinh chấp thuận những biện pháp trừng trị mới. Cũng tại châu Âu, sau 4 ngày họp tại Thụy Sĩ, diễn đàn kinh tế Davos kết thúc hôm nay trong không khí khá bi quan. Tuy kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục, nhưng bất trắc vẫn chực chờ trước mặt. Quỹ tiền tệ quốc tế FMI nêu lên vấn đề thiếu hụt ngân sách của nhiều nước như Hy Lạp, tạo ra nhiều lo lắng, trong khi biện pháp cải cách ngân hàng, giới hạn đầu tư rủi ro vẫn gây tranh cãi. Tổng giám đốc FMI ông Dominic Sostan cảnh báo rằng các nước cần phải tái lập quân bình ngân sách bị thâm thủng trầm trọng trong thời gian qua, hệ quả của chính sách kích cầu chống khủng hoảng tài chính và kinh tế. Theo ông, đây là vấn đề gai góc của kinh tế thế giới trong những năm tới đây. Song song với hội nghị Davos được xem là diễn đàn của nhà giàu, diễn đàn xã hội thế giới lần thứ 10 của phong trào đòi toàn cầu hóa theo đường lối khác, quy tụ 3.000 người, kết thúc hôm nay tại Porto Alegre, Brazil. Các tổ chức tham dự đề nghị cải tạo cách vận hành kinh tế thế giới. Từ Porto Alegre, thông tin viên Annie Gasnier tường thuật.
De nouvelles pistes de réflexion ont été dégagées à Porto
Alegre. Những suy nghĩ mới đã được vạch ra ở Porto Alegre sau 5 ngày thảo luận ở diễn đàn xã hội thế giới. Trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, nhất là chung quanh khái niệm tài sản chung mà những người tham gia hội thảo đánh giá là không nên đặt dưới luật chơi của thị trường, đó là các tài sản như nước uống hay việc tiếp cận với Internet, nghiên cứu kỹ thuật và khoa học với các bằng sáng chế. Diễn đàn xã hội còn đề nghị đánh thuế các dịch vụ tài chính, cũng như đòi hỏi xóa nợ cho các quốc gia nghèo, giảm đáng kể khí thải CO2, thủ phạm làm hành tinh bị hâm nóng. Trước hậu quả của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và nạn thất nghiệp, diễn đàn Porto Alegre bảo vệ khái niệm kinh tế liên đới, chủ trương phát triển các hợp tác xã và trao đổi hàng hóa ở mức độ nhỏ hơn với những đối tác gần, tránh việc sản phẩm đi hàng ngàn cây số vòng quanh thế giới. Sau thất bại của hội nghị về khí hậu Copenhagen vừa qua, các cuộc hội thảo về môi trường được rất đông người tham gia. Theo cử tọa, thái độ bất hợp tác của các nước lớn đã cho phép họ siết chặt hàng ngũ. Họ sẽ tập hợp lại, thảo luận về chủ đề này vào tháng 4 tới đây tại Bolivia. Tổng thống Bolivia Evo Morales đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp gọi là bên giường bệnh của hành tinh. Tổng thống Bolivia đề nghị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý cấp thế giới để dân chúng mọi nơi có ý kiến về những biện pháp cần đưa ra để chống biến đổi khí hậu. Annie Gasnier, Porto Alegre, RFI.
Báo cáo của Israel gửi Liên Hiệp Quốc bác bỏ cáo trạng của Ủy ban Goldstone về những tội ác của quân đội nước này tại Gaza. Tối hôm qua, Israel đã công bố bản báo cáo gửi đến Liên Hiệp Quốc cùng ngày nhằm bác bỏ những cáo buộc được Ủy ban điều tra cho thẩm phán Nam Phi Richard Goldstone đứng đầu đưa ra. Trong bản báo chữa dài 46 trang này, nhà nước Do Thái đã biểu dương tính độc lập và không thiên vị của hệ thống tư pháp Israel và bảo đảm rằng quân đội nước này đã tuân thủ luật pháp quốc tế trong chiến dịch quân sự tại Gaza từ ngày 27 tháng 12 năm 2008 đến ngày 18 tháng 1 năm 2009. Chiến dịch này nhằm chấm dứt các tấn công bằng rocket bắn vào Israel từ dải Gaza, khiến 1.450 người phía Palestine và 13 người phía Israel thiệt mạng. Bản báo cáo nhấn mạnh đã mở các điều tra riêng rẽ về 150 sự cố, trong đó 36 sự cố được quy vào tội hình sự. Tuy nhiên, cho đến nay, Theo người phát ngôn quân đội, chỉ có một trường hợp bị kết án, đó là một người lính bị phạt 7 tháng tù rưỡi vì đã ăn cắp một thẻ tín dụng. Ngày 5 tháng 11 năm 2009, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Israel trong vòng 3 tháng phải mở các điều tra đáng tin cậy về các cáo buộc tội ác chiến tranh do Ủy ban Goldstone đưa ra. Ủy ban Goldstone cũng yêu cầu nếu Israel từ chối sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Hình sự Quốc tế.
Hoa Kỳ cắt bỏ chương trình Trở lại mặt trăng vào năm 2020. Do không đủ ngân sách, chương trình chòm sao của cơ quan không gian NASA bị cắt bỏ ít nhất là trong một thập kỷ. Thay đổi này sẽ được chính thức công bố khi Tổng thống Obama đưa sang Quốc hội dự thảo ngân sách 2011 vào thứ Hai tới đây. Theo tin của báo chí địa phương bang Florida và đã được AFP kiểm chứng với một viên chức Tòa Nhà Trắng, thì Tổng thống Obama phải giảm bớt tham vọng chinh phục không gian của Hoa Kỳ trong thập niên tới. Cụ thể là hủy bỏ chương trình Trở lại mặt trăng với các chuyến bay có phi hành đoàn kể từ năm 2020, bước đầu để tiến tới chinh phục quả tinh. Chương trình này được đặt tên là Constellation do Tổng thống Bush đưa ra vào năm 2004 sau tai nạn của phi thuyền con thoi Columbia năm 2003. Do thiếu ngân sách, NASA phải tiếp tục sử dụng ba phi thuyền con thoi đến đầu năm 2011 và hợp tác với Nga qua phi thuyền Soyuz chở người và vật liệu lên trạm không gian quốc tế ISS. Nói cách khác, căn cứ không gian ở quỹ đạo thấp này tiếp tục được sử dụng, nhưng Hoa Kỳ sẽ tập trung chế tạo một loại phi thuyền mới để nhanh chóng không còn tùy thuộc vào phương tiện vận chuyển của Nga. Theo AFP, mặc dù tạm bỏ ý định thay thế trạm không gian ISS bằng một căn cứ trên mặt trăng, chính phủ Mỹ vẫn chủ trương gia tăng hợp tác với quốc tế, ưu tiên là châu Âu, nhưng không loại trừ các đối tác khác. Giới phân tích thẩm định thêm, quyết định khai tử chương trình Constellation sẽ có thể bị Quốc hội phản đối vì mất đi nhiều việc làm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện. Theo nhà ly khai Ngụy Kinh Sinh, hai kịch bản đang chờ đón Trung Quốc và Việt Nam, thay đổi hay sụp đổ.
Trong một bài tham luận đọc tại cuộc hội thảo ở Los Angeles về tình hình dân chủ và nhân quyền tại Trung Quốc và Việt Nam vào tuần trước, nhà lý khai nổi tiếng Ngụy Kinh Sinh đã so sánh tình hình giữa hai quốc gia. Toàn văn bài tham luận này hôm qua đã được đăng trên trang web của hãng tin Ý Asia News. Được coi là cha đẻ của phong trào dân chủ ở Trung Quốc, ông Ngụy Kinh Sinh hiện sống lưu vong tại Hoa Kỳ, vẫn cực lực phản bác những người cho rằng có thể phát triển kinh tế mà không cần đến dân chủ và nhân quyền. Trong bài tham luận đọc tại Los Angeles, ông Ngụy Kinh Sinh nhận định rằng, mặc dù cả hai nước đều đã chuyển hóa thành những quốc gia tư bản độc quyền, nhưng có những điểm khác biệt so với những nước Đông Âu và Nga. Khác biệt lớn nhất, đó là Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn sống dưới chế độ độc đảng. Do không có sự tranh đua trong một thể chế đa đảng, cả hai nước đều không có một môi trường thông thoáng hơn cho ngôn luận và báo chí giống như tại Đông Âu và Nga. Theo ông Ngụy Kinh Sinh, ở Việt Nam và Trung Quốc, phe đối lập rất khó mà tồn tại trong nước, còn phe đối lập hải ngoại thì càng khó mà tham gia vào chuyện chính trị quốc nội. Nhà lý khai Ngụy Kinh Sinh lưu ý rằng, các cơ quan an ninh của đảng này hoạt động rất hiệu quả, tức là đã gài người khắp nơi để làm chệch hướng đấu tranh, gây chia rẽ nội bộ và thậm chí gài bẫy các lực lượng đối lập. Cho nên rất khó mà có được một lực lượng đoàn kết, tổ chức chặt chẽ để thúc đẩy cuộc chuyển hóa hay cách mạng. Hiện nay, theo nhà lý khai Trung Quốc, việc huy động nhân dân chỉ có thể thực hiện được nhờ những công cụ truyền thông đại chúng. Chính vì vậy mà chế độ Cộng sản Trung Quốc vẫn nỗ lực ngăn chặn thông tin cả trên báo chí lẫn trên mạng Internet. Mặt khác, theo ông Ngụy Kinh Sinh, do thiếu tôn trọng nhân quyền, việc bóc lột, đàn áp từ giới quan chức cấu kết với giới doanh nghiệp càng trắng trợn hơn, và như vậy càng khiến cho sự phản kháng mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng do các quan chức cấu kết ngày càng chặt chẽ với giới doanh nghiệp, chính phủ nay không thể đóng vai trò trọng tài phân xử các tranh chấp kinh doanh. Cuộc đấu đá trong nội bộ giới lãnh đạo càng dữ dội hơn bao giờ hết. Ông Ngụy Kinh Sinh nhắc lại rằng, trong những thập niên qua, môi trường quốc tế đã không thuận lợi cho các lực lượng đối lập ở Trung Quốc và Việt Nam. Trong khoảng thời gian đó, phương Tây đã hà hơi tiếp sức cho các nước Cộng sản, thi hành những chính sách khoan dung và hòa hoãn đối với các đảng Cộng sản mà đã biến thái thành một kiểu tư bản đỏ, quan hệ giữa khối dân chủ phương Tây với các chế độ độc tài châu Á từ đối đầu đã chuyển thành hợp tác. Các lực lượng đối lập Trung Quốc và Việt Nam ở hải ngoại bỗng trở thành những cản ngại dưới con mắt các chính khách của những nước dân chủ này. Nay, theo nhà Ly Khai Ngụy Kinh Sinh, tình hình đang thay đổi. Mặc dù chính sách hòa hoãn vẫn chiếm ưu thế, các nền kinh tế phương Tây nay đang rơi vào suy thoái do đã truyền máu cho các nước cộng sản trong hơn một thập kỷ. Ông Ngụy Kinh Sinh cho rằng các nước phương Tây này phải từ bỏ chính sách hòa hoãn với chế độ cộng sản và phải quay trở lại chính sách đối đầu và cạnh tranh, mà trước hết là từ chính sách bảo vệ thị trường. Nhà Ly Khai Trung Quốc nhận định, sự thay đổi này là yếu tố buộc hệ thống tư bản độc quyền của Đảng Cộng sản phải cải tổ hoặc sẽ sụp đổ. Lực lượng đối lập hải ngoại phải tiếp tục sử dụng truyền thông để thúc đẩy dân chủ và tự do trong nước. Đường lối đấu tranh này đi kèm với chính sách bảo vệ thị trường của các nước dân chủ sẽ là đối trọng với chủ nghĩa dân tộc mà chắc chắn sẽ bị Đảng Cộng sản khai thác.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các nghệ sĩ quốc tế phát hành album gây quỹ cứu trợ Haiti. Tiếp theo đó là một điểm báo do Mai Vân biên soạn với chủ đề Xã hội Malaysia bị xâu xé bởi vấn đề tôn giáo. Mời quý thính giả đón nghe trong chốc lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Để tránh sự tuyệt chủng, nên để cho hổ Đông Dương sống trong môi trường thiên nhiên, RFI đặt câu hỏi với giáo sư Võ Quý từ Hà Nội.
Theo Quỹ Thế giới Bảo vệ Thiên nhiên WWF, số lượng hổ Đông Dương tại các nước Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam từ 1.200 con vào năm 1998, hiện giờ chỉ còn có 350 con. Các bộ phận của loài thú hoang này là món hàng rất đắt giá trên thị trường chợ đen. Chẳng hạn như tại Trung Quốc, giá một bộ da hổ lên đến 20.000 đô la. Ngày thứ Tư vừa qua, 13 quốc gia đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Châu Á bảo vệ hổ lần thứ nhất do Thái Lan và một tổ chức mang tên Sáng kiến Toàn cầu về hổ phối hợp tổ chức. Trong một báo cáo mới đây, Quỹ WWF cũng đề xuất các giải pháp bảo vệ hổ hoang dã. Bản báo cáo này cũng đưa ra nhận xét rằng việc sử dụng các bộ phận cơ thể của hổ theo đông y là một trong những nguyên nhân chủ yếu đe dọa sinh mệnh của loài động vật hoang dã này. Hôm nay, từ Hà Nội, giáo sư Võ Quý trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ về các biện pháp nhằm bảo vệ loài hổ ở Việt Nam.
Xin chào giáo sư Võ Quý. Trong cuộc họp ngày thứ Tư, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Động vật Hoang dã đã đưa ra báo động về nguy cơ tuyệt chủng của loài hổ Đông Dương và có các khuyến nghị nhằm cứu vãn xu thế này. Ở tại Việt Nam, từ một vài năm trở lại đây, đây cũng là vấn đề được công luận và chính phủ quan tâm. Vậy trên thực tế, các biện pháp nào đã được sử dụng để ngăn chặn xu thế này, thưa giáo sư?
Có cái loài hổ ở Đông Dương, nhưng mà cũng trong nhiều năm qua thì cái số lượng của các cái loài hổ nó cũng có giảm dần và cũng có nguy cơ là bị tuyệt chủng bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhân thứ nhất là rừng bị phá hoại khá nhiều, cái thứ hai nữa là săn bắt cũng còn tồn tại. Vì thế cho nên có thể bảo tồn được cái loài hổ ấy, và chính phủ Việt Nam đã xem hổ tức là một trong những cái loài là được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Có lẽ cái việc đấy thì nó cũng là việc nhờ chung của nhiều nước khác chứ không phải chỉ riêng Việt Nam. Nhưng mà vấn đề là luật thì như vậy, nhưng mà trong việc thực hiện thì cũng phải là được dễ dàng. Hiện nay thì có một khu bảo tồn thiên nhiên có hổ và được ban quản lý của các cái khu bảo tồn ấy thì cũng tìm đủ mọi cách để có thể là giáo dục nhân dân ở cái vùng ở đấy là bảo vệ hổ. Cái thứ hai nữa là cấm buôn bán những cái sản phẩm về hổ. Tất nhiên thì khi ở Việt Nam thỉnh thoảng thì cũng có bắt được những cái người là chuyên chở những cái con hổ bị bán ở đâu đó, mà thường thường ấy như là từ Lào hay là Campuchia hay là ở Myanmar chuyển sang, thì chính phủ Việt Nam rất cương quyết phạt khá nặng những cái trường hợp như vậy. Tôi thì nghĩ rằng cái việc đấy dân dân Việt Nam sẽ có cái triển vọng nó có thể bảo vệ được cái loài hổ ở đất nước mình.
Thưa giáo sư, như giáo sư nói, tức là có một số cái khu bảo tồn đã được lập ra. Vậy thì thực tế là cái việc mà hổ sống ở những cái khu bảo tồn đó như thế nào ạ?
Hiện nay cả cái khu bảo tồn đấy thì đã có hổ, nhưng mà tuy nhiên là cái số lượng hổ thì cũng không phải là nhiều, cũng có thể là có một vài con thôi. Vì thế cho nên cái việc mà bảo tồn lại cũng không phải là dễ dàng, bởi vì khi mà một loài hổ mà cái số lượng cá thể mà nó ít ấy, thì cái nguy cơ bị tiêu diệt là cũng rất lớn. Vì thế cho nên chính phủ cố gắng hết sức để có thể là bảo tồn những cái con hổ đương còn sót lại ở trong các cái khu bảo tồn.
Thưa giáo sư, cụ thể là khu nào ở đâu và hiện có khoảng bao nhiêu con ạ?
Bây giờ mình nói rằng là rõ ràng là có bao nhiêu con thì có lẽ cũng chưa được, nhưng chúng tôi dự kiến là hiện nay có vào khoảng độ chừng hơn 200 con ở cả đất nước. Nhưng mà nằm vào trong cái khu bảo tồn là bao nhiêu thì cũng chưa có thể biết được. Nhưng mà có một số bảo tồn như là ở Dốc Đôn hay là Tây Nguyên ấy, thì cái số lượng đấy còn khá hơn. Hay là ở cái khu bảo tồn Tây Bắc ấy thì đừng còn. Cũng như là có cái khu bảo tồn của ở khu miền Trung, ví dụ như là ở Hà Tĩnh, Nghệ An, thì cũng đã thấy xuất hiện là hổ ở vùng đó.
Thưa giáo sư, về để mà bảo vệ những con hổ sống trong những khu vực bảo tồn ấy, thì cơ quan chuyên trách đã có những cái biện pháp cụ thể gì ạ?
Pháp thứ nhất là giáo dục cho nhân dân ở các cái vùng ở khu bảo tồn ở đấy ấy, là để hiểu biết được là cần phải bảo vệ các cái loài hổ và cấm săn bắt các cái loài hổ. Đấy là cái việc đầu tiên. Và cái việc nữa là chung cho cả đất nước ấy, là cấm tiệt cái việc buôn bán các cái sản phẩm của hổ, ví dụ như là xương hổ, các cái da hổ hay là nấu cao hổ.
Thưa giáo sư, ở trong cái những cái biện pháp mà quỹ bảo vệ động vật hoang dã khuyến cáo đấy, thì có chuyên gia theo dõi cái cuộc sống của những cái con hổ sống trong rừng. Vậy thì ở Việt Nam thì có đặt ra cái vấn đề đó không ạ?
Hiện nay thì cái nghiên cứu về các cái loài hổ thì ở Việt Nam các cái nhà khoa học cũng đã đề xuất cái việc này, cũng không phải là mới, cũng đã cả chục năm nay. Nhưng mà cái kết quả nghiên cứu cái việc này cũng không phải dễ dàng, bởi vì trước kia thì khá phổ biến, nhưng hiện nay thì những cái chỗ mà có hổ thì cũng không phải nhiều, cho nên cái việc nghiên cứu thì thật cụ thể cũng chưa được có hiệu quả lắm. Ở Việt Nam thì cũng có một vài nơi là có nuôi hổ, và chúng tôi cũng đang khuyến cáo là cái việc nuôi hổ đấy mà nếu bắt ở trong thiên nhiên thì về nuôi hổ là cấm tiệt, không được bắt về nuôi hổ nữa. Và còn những cái con hổ đã nuôi ấy, thì cũng phải nuôi để mới giữ lại cái loài đấy, và cũng không được sử dụng vào bất kỳ những việc khác. Và chỉ cũng có thể là có những cái trường hợp là nếu như mới bắt được ấy, mà còn có thể là chuyển dần dần để đưa vào trả lại với thiên nhiên.
Vâng, thì cách đây khoảng 2 năm ấy, thưa giáo sư, là cũng có cái việc xung quanh đàn hổ ở Bình Dương được coi là sử dụng bất hợp pháp, nhưng cũng có quan điểm cho rằng nếu mà con hổ đó mà sinh ra con và đến đời thứ hai hoặc là thứ ba thì có thể sử dụng được. Vậy thì điều đó có mâu thuẫn với cái chuyện là cấm triệt để việc buôn bán hay không?
Cái việc đấy ấy, thì đúng với trong luật ấy, thì các cái loài động vật ấy nếu mà nuôi được mà sinh sản được ấy, là có F2, F3 thì có thể sử dụng được. Nhưng mà riêng về loài hổ ấy, hiện nay chưa có những cái quyết định cụ thể nào cả. Hiện nay đương luật khuyến cáo là bởi vì quá ít chứ còn chưa đến nhiều đến cái mức có thể là sử dụng được. Nếu như sau này nếu mà có cái khả năng mà nuôi mà sẽ được sinh sản được một cách dễ dàng thì cái việc đấy có thể thực hiện theo luật được.
Hiện nay rõ ràng là có nhiều biện pháp, vậy thì theo giáo sư thì cái nào được gọi là đặc biệt cấp bách cần phải thực hiện?
Cấp bách nhất ấy, tôi cho thế là những cái nơi nào có hổ ở các cái khu bảo tồn ấy, là phải tìm đủ mọi cách để bảo vệ được cái nguồn gen ở trong thiên nhiên ở đó, càng nhiều càng nghiêm khắc thì càng tốt. Bởi vì nếu như cái biện pháp mà ta nói là nuôi để nó sinh sản để trả lại ấy, thì cái việc đấy không dễ dàng một tí nào cả. Có thể nuôi được, có thể đẻ được, nhưng mà trả lại cho thiên nhiên thì rất là khó khăn. Bởi vì khi mà đã nuôi ở trong chuồng nuôi rồi ấy mà, thì thả ra nhiều khi cả cái chú hổ có sức mạnh có bao nhiêu nhưng cũng không quen thì săn bắt cả cái mồi ở trong thiên nhiên. Cái thứ hai nữa, ở những nơi có hổ đấy ấy, thì cũng phải tìm cách để nó có thể sinh sống được ở trong thiên nhiên. Các những cái loài mà lợn rừng hay là những cái loài thức ăn cho cái loài hổ ấy, thì cũng phải được bảo vệ. Chính như thế thì mới có được cái điều kiện để cho cả cái loài hổ nó phát triển được.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin cảm ơn giáo sư Võ Quý đã trả lời phỏng vấn.
RFI.
phát thanh RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Bốn nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam kháng án sau phiên xử ngày 20 tháng 1.
Trung Quốc đình chỉ mọi trao đổi quân sự với Hoa Kỳ để phản đối việc bán vũ khí cho Đài Loan.
Theo báo chí Hàn Quốc, một trong hai người Mỹ bị giam tại Bắc Triều Tiên đã xin tị nạn chính trị.
Tại Afghanistan, phe Taliban bác bỏ thông tin về cuộc tiếp xúc với đại diện Liên Hiệp Quốc.
Iran mở phiên tòa xét xử 16 người biểu tình chống chính phủ.
Tổng thống Mỹ cắt bỏ chương trình trở lại mặt trăng vào thập niên 2020.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, theo nhà ly khai Nguyễn Kinh Sinh, hai kịch bản đang chờ đón Trung Quốc và Việt Nam thay đổi hoặc sụp đổ.
Xã hội Malaysia bị xâu xé bởi vấn đề tôn giáo. Đây sẽ là đề tài chính của mục điểm báo hôm nay do Mai Vân biên soạn. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục góc vườn âm nhạc. Giới nghệ sĩ quốc tế phát hành album gây quỹ cứu trợ Haiti, Tuấn Thảo giới thiệu.
Giới nghệ sĩ Hoa Kỳ đã quyên góp được trong chương trình truyền hình Hope for Haiti hôm 22 tháng Giêng vừa qua. Trận động đất kinh hoàng đã làm dấy lên một làn sóng vận động gây quỹ cứu trợ để bày tỏ tinh thần liên đới với các nạn nhân, không chỉ ở Mỹ mà còn tại nhiều nước khác như Pháp, Canada, Anh Quốc. Cũng vào ngày 22 tháng Giêng, ca sĩ Celine Dion và đạo diễn James Cameron đã cùng với khoảng 40 nghệ sĩ khác tham gia chương trình mang tên Canada for Haiti. Do Canada là nơi có một cộng đồng người Haiti lớn nhất nhì ở hải ngoại, cho nên trong suốt tuần này, nhiều buổi trình diễn tiếp tục được tổ chức nhằm gây quỹ cứu trợ. Các ca sĩ vùng Quebec vừa tung ra nhiều đĩa hát tiếng Pháp cũng trong cùng một mục đích.
From your lips she drew
giới nghệ sĩ đã biểu diễn trong đêm Chủ nhật vừa qua trong một chương trình truyền hình trực tiếp tại nhà hát Zenith ở Paris. Hầu hết các nghệ sĩ có mặt hôm ấy đều đã tặng một ca khúc của họ để ghi âm cho tuyển tập Urgence Haiti. Album này vừa được cho ra mắt hôm qua. Đây có lẽ mới chỉ là đợt đầu, vì được biết là còn nhiều dự án khác đang được thực hiện. Đó là trường hợp của ca sĩ Susan Boyle, bà vừa được mời ghi âm một bài hát để gây quỹ giúp đỡ trẻ mồ côi Haiti. Và rất nhiều tên tuổi khác của làng nhạc quốc tế cũng đã nhận lời thực hiện nhiều dự án tương tự. Được ghi âm trực tiếp từ buổi vận động quyên góp tại Mỹ hôm 22 tháng Giêng vừa qua. Album này gồm 20 ca khúc, gần một nửa là nguyên tác, nửa còn lại là những nhạc phẩm rất nổi tiếng qua phần trình bày của những giọng ca ăn khách hiện nay. Justin Timberlake đã ghi âm lại bài Hallelujah của Leonard Cohen với lối hát bè nhẹ nhàng, thanh thoát. Jennifer Hudson, nổi tiếng nhờ đoạt giải Grammy với nhạc phim Dreamgirls, đã trình bày nhạc phẩm Let It Be của ban nhạc The Beatles. Nhờ vào chất giọng khỏe khoắn, cô đã thổi một luồng hơi gospel vào ca khúc kinh điển của nhóm Tứ Quái. Về phần mình, Shakira đã hát lại ca khúc I'll Stand By You, một bài hát rất quen thuộc của Chrissy Hynde, ca sĩ chính của nhóm The Pretenders. Hầu hết các nhạc phẩm đã được ghi âm trực tiếp, cho nên dù kỹ thuật ghi âm không hẳn là hoàn chỉnh, nhưng lối diễn đạt trong một số bài đậm chất ngẫu hứng, khi thì nhập tâm, lúc thì xuất thần. Từ Beyoncé đến Rihanna, từ Stevie Wonder đến Aguilera, các nghệ sĩ góp mặt trên album này đều đã tặng ca khúc lẫn tác quyền để gây quỹ cứu trợ. Chỉ sau 48 tiếng đồng hồ phát hành trên mạng, tập nhạc này đã nhảy vọt lên hàng đầu tại 18 quốc gia, đứng đầu danh sách các album phát hành trực tuyến, theo ghi nhận của tạp chí chuyên nghiệp Billboard.
Combien de lieux ton enfant doit-il faire avant de mériter des hommes? Combien de bleus pour l'oiseau sur la mer, avant qu'au sable il ne se donne. Combien de guerres, de canons et de larmes, avant que nos lois ne désarment.
toi, mon enfant, dans le souffle du vent. Pour toi, la réponse est dans le vent. Combien de siècles aux falaises de rochers, avant qu'elles ne sombrent sous la mer. Combien de siècles pour l'esclave enchaîné, avant qu'il ne brise ses fers. Combien de siècles de regards détournés, pour ne pas voir la vérité. Pour toi, mon enfant, dans le souffle du vent, pour toi la réponse est dans le vent. The answer, my friend, is blowing in the wind. Pour toi la réponse est dans.
Nhạc Urgence Haiti đã được tung ra thị trường hôm qua với tổng cộng là 26 bài hát. Theo đề xướng của hãng đĩa Universal, hơn 40 nghệ sĩ đã nhận lời tham gia vào album này bên cạnh buổi trình diễn đêm Chủ nhật vừa rồi. Trong các giọng ca nữ có Vanessa Paradis, Mohan, Lara Fabian, Olivia Ruiz, về phía nam có Marc Lavoine, Florent Pagny, De Palmas, Renaud Luce. Nhưng hai nghệ sĩ gắn bó hơn cả với Haiti vì có bạn thân, vì đã từng đi diễn tại chỗ, là hai nam ca sĩ Bernard Lavillier và Hugo Frey. Trước đêm trình diễn 24 tháng Giêng, họ đã đọc những lá thư của các người bạn gửi từ thủ đô Port-au-Prince để mô tả cái cảnh khốn khổ mà bao gia đình người dân Haiti đang phải chịu đựng. Song song với album này còn có nhạc phẩm Un geste pour Haiti, một cử chỉ đối với Haiti, ghi âm dưới dạng đĩa đơn. Đây là một dự án tập hợp 80 nghệ sĩ Haiti, Châu Phi và Pháp do diễn viên nhạc rap Passy và danh ca Charles Aznavour khởi xướng. Có thể nói đây là bài hát tiêu biểu nhất cho phong trào vận động gây quỹ ở Pháp vì liên kết chung với các nghệ sĩ Haiti. Qua đó, giới nghệ sĩ muốn truyền tải một thông điệp là nên giúp người Haiti với những dự án bền vững lâu dài để rồi từ đó họ có thể tự xoay sở lấy, thay vì phải lệ thuộc hoài vào sự trợ giúp từ nước ngoài. Cử chỉ này nhờ vậy mà có thêm ý nghĩa.
Jodia, Campi, Barbari, Fos, Haiti.
Tu as toujours été digne, montre nous encore la voie, l'ouverture de sa ligne.
Pour Haïti et son peuple, le compte à rebours a débuté. Tous ensemble, soyons à la hauteur du mot solidarité.
Dieu, qu'ont-ils fait de mal pour que tu martyrises tes enfants mal aimés, sacrifiés, orphelins, qui chérissaient ton nom, vénéraient tes églises. Il n'y avait pas grand chose. À présent, il n'en rien.
Dự án sắp tới đây sẽ gây nhiều tiếng vang là kế hoạch ghi âm của nhà sản xuất âm nhạc Simon Cowell. Hiện nay, nhà sản xuất này đã liên lạc với hàng loạt tên tuổi như Paul McCartney, Elton John, Robbie Williams, Alexandra Burke để ghi âm nhạc phẩm Everybody Hurts, một bài hát rất ăn khách trước đây của nhóm R.E.M. tính đến giờ này, hai ca sĩ Susan Boyle và Leona Lewis đã ghi âm mỗi người một đoạn trong ca khúc này, và các nghệ sĩ còn lại, một khi đã nhận lời, sẽ tiếp tục vào phòng thu để hoàn tất bài hát. Bên cạnh các dự án ghi âm của giới nghệ sĩ nói chung, còn có rất nhiều sáng kiến cá nhân khác. Các ban nhạc trẻ như Blur, Arctic Monkeys hay Coldplay khi thì tặng nguyên số tiền mà họ thu được từ các buổi trình diễn, lúc thì bán đấu giá các nhạc cụ hay trang phục sân khấu để gây quỹ cứu trợ. Điều đó chứng tỏ là phong trào liên đới với các nạn nhân Haiti vừa mới khởi động làn sóng đầu.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Dưới tựa đề Malaysia sâu xé vì tên gọi Allah, tờ báo Le Figaro trong bài phóng sự dài đã nêu bật những mối quan hệ căng thẳng và ngày càng xấu đi hơn giữa người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo tại quốc gia đông dân cư Hồi giáo Đông Nam Á này. Những hành động phá hoại nhắm vào những nhà thờ gia tăng trong thời gian gần đây. Mới đầu bài báo, đặc phái viên của Le Figaro Florence Compain mô tả cảnh lễ cầu nguyện tại nhà thờ Assomption Kuala Lumpur. Tác giả đã nghe thấy trong những lời cầu nguyện nào là những từ bom xăng, kinh ngạc, tự do tôn giáo bị đe dọa. nhà thờ nói trên, theo tác giả bài báo, gần đây đã bị những kẻ đến phá hoại, và giáo dân sáng sớm tinh mơ đã đến đây để bàn tán về sự kiện dẫn đến tình hình căng thẳng hiện nay mà họ phải gánh chịu hậu quả. Đó là cuộc tranh cãi về tên gọi Allah đã khiến Malaysia đứng trước một làn sóng bạo động chưa từng thấy nhắm vào các nhà thờ. Chỉ trong vài ngày, 11 nhà thờ đã bị tấn công. Bài báo trở lại nguyên nhân khởi thủy. Đó là tập san Herald, một tập san Thiên Chúa Giáo, muốn sử dụng từ Allah để chỉ Đức Chúa Trời trong ấn bản bằng tiếng Mã Lai, dành cho tín đồ Thiên Chúa Giáo trên lãnh thổ Malaysia ở đảo Kalimantan. Sau một cuộc đấu tranh gay gắt trên mặt pháp lý, rốt cuộc Tòa án Kuala Lumpur cuối tháng 12 vừa qua đã cho phép việc sử dụng từ này. Nhưng trước sự tức giận của các tổ chức Hồi giáo cũng như sức ép của chính quyền cảnh báo về mối căng thẳng giữa các cộng đồng tôn giáo, Tòa án Kuala Lumpur thượng tuần tháng Giêng đã thay đổi ý kiến, không cho phép nữa, trong khi chờ đợi quyết định kháng cáo.
Bài báo nêu bật quan điểm hai bên. Đối với linh mục Laritan, nhà thờ Assumption, thì nếu họ nhượng bộ trên vấn đề này, tất nhiên họ sẽ bị lấn át và phải lùi bước trong việc hành đạo. Còn đối với chủ tịch một hiệp hội sinh viên Hồi giáo, ông Muhammad Faisal Abdul Aziz, thì việc người Thiên Chúa Giáo sử dụng từ Allah có thể gây ra nhầm lẫn, dẫn đến việc lạm dụng từ chỉ đứng tối cao của người Hồi giáo. Tác giả bài báo nhắc lại là tại nhiều quốc gia nói tiếng Ả Rập, những người không phải là Hồi giáo vẫn sử dụng từ Allah để chỉ Thượng Đế trong tôn giáo của họ, nhưng tại Malaysia thì không. Bài báo nêu lên đánh giá của một nhà chính trị học Malaysia cho rằng các sự kiện kể trên nêu lên một thực tế, tôn giáo đã trở thành một yếu tố chia rẽ xã hội Malaysia. Quốc gia đa chủng tộc đoàn kết trước đây hiện đang bị giằng xé giữa ba cộng đồng chủng tộc. Cộng đồng người Mã Lai Hồi giáo chiếm 60% trên tổng số 28 triệu dân và các cộng đồng thiểu số người Hoa và Ấn Độ với ba tôn giáo khác nhau, Thiên Chúa Giáo 9%, Phật Giáo và Ấn Độ Giáo.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của Đài RFI.
Ngoài Malaysia, tờ Le Figaro hôm nay còn nhìn sang Trung Quốc mà một đề án quy hoạch thành phố gây phẫn nộ trong dân chúng. Đó là đề án ở thành đô Tứ Xuyên, muốn xây dựng một nơi dành riêng cho người nước ngoài. Tác giả bài báo Arnaud Roger trình bày sự vụ một cách hóm hỉnh, giải thích là thành đô hiện là một trong những thủ phủ mà Bắc Kinh đã chọn lựa để thực hiện việc chinh phục miền Tây, đối trọng với Thượng Hải ở ven bờ phía đông. Nhưng kể từ hôm qua, thành phố này đã trở thành trung tâm xì căng đàn.
Tâm lý bất bình theo bài báo bắt nguồn từ việc lãnh đạo thành phố Thành Đô nghĩ đến cách làm hài lòng con số 20.000 người nước ngoài đang sinh sống ở đây và đã quyết định dành một khu dinh thự mệnh danh là Chen Fu International Community cho người ngoại quốc. Khu gia cư này rất sang trọng, đón được 5.000 người ở. Có điều, đấy chỉ là người ngoại quốc, người Âu Mỹ mà thôi. Người Trung Quốc thì bị hoàn toàn cấm không được vào. Trong lúc mà từ trước đến nay, những người ngoại quốc và người dân tại chỗ khoảng 12 triệu người vẫn chung sống hòa bình với nhau, tác giả bài báo cho là không cần phải nói là quyết định đã làm dấy lên làn sóng phản đối mãnh liệt. Người ta nhắc đến thời thuộc địa mà những nơi ở của người ngoại quốc cấm người Trung Hoa và chó, từ ngữ trong nguyên văn. Arnaud Roger mỉa mai là bức tượng to của Mao Trạch Đông ngay giữa trung tâm thành đô, cánh tay phải giơ lên, có thể xấu hổ che mặt lại. Có điều, theo bài báo, người nước ngoài ở thành đô đã cho biết rõ là họ sẽ không đến ở khu dinh thự Chen Fu này.
Về nước Pháp, thì các báo hôm nay đã trở lại hồ sơ Clickstream, nhưng với sự kiện họ không đưa kịp hôm qua, đó là Viện Công tố Paris quyết định kháng lại bản án của tòa tiểu hình tha bổng cựu Thủ tướng Villepin ngày thứ Năm 28 tháng 1 vừa qua. Nhìn chung thì các báo lấy làm tiếc trước việc hồ sơ nặng trĩu này kéo dài. Tờ Le Monde đã nêu bật diễn biến mới ngay trong hàng tựa lớn trang nhất, Clickstream quyết định kháng án khởi động trở lại vụ án và cuộc đấu tại đồi. Ý nói tới hai người, đương kim Tổng thống Sarkozy và cựu Thủ tướng De Villepin. Le Monde đã không ngần ngại phê phán quyết định kéo dài vụ án Clickstream.
Bài xã luận ghi nhận trước tiên một thực tế, tại Pháp, đời sống chính trị vẫn chưa hết bị vụ án Clickstream bí hiểm khuấy động. Sau 6 năm bị chi phối bởi những mối nghi ngờ, những thủ đoạn và những lời cáo buộc nhau là có mưu đồ chính trị, vụ này đã dẫn tới một phiên tòa khá lạ lùng, với người đi kiện nổi bật là đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy, trong lúc người bị cáo chủ chốt là cựu Thủ tướng Dominique de Villepin. Khi tha bổng một cách không mập mờ cựu Thủ tướng Pháp, tòa tiểu hình Paris hôm 28 tháng Giêng vừa qua có vẻ như muốn kết thúc câu chuyện tư pháp nhiều tập này và chuyển cuộc đọ sức giữa hai ông Sarkozy và de Villepin qua địa hạt chính trị, mà mục tiêu nhắm tới là cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Theo Le Monde, thực tế đã nhanh chóng cho thấy là tòa án Paris đã phí công. Sự kiện Viện Công tố Paris kháng án sẽ khởi động lại guồng máy tư pháp. Đây là một điều đáng tiếc, vì theo nhật báo Pháp, do việc Tổng thống Sarkozy làm dân sự nguyên cáo trong vụ này, trước đây mỗi lần vụ án có chuyển biến là mỗi lần chức năng Tổng thống của ông bị hạ thấp. Theo Le Monde, dù Tổng thống Pháp lần này đã xác định là ông không còn đứng đơn nguyên cáo trong vụ kháng án, nhưng điều đó vẫn không xóa được mối nghi ngờ là ông Sarkozy tiếp tục sử dụng công cụ tư pháp. Điều đó, theo Le Monde, chỉ có lợi cho đối thủ của ông là cựu Thủ tướng de Villepin, sẽ tiếp tục tuyên bố như vào tháng 9 năm 2009 rằng ông là nạn nhân của sự truy bức đến từ một người, Nicolas Sarkozy, từ ngữ trong nguyên văn.
Xin quý thính giả lưu ý, trên trang nhà của Ban Việt ngữ RFC, một sổ tay là nơi được dành để thông tin về các sinh hoạt cộng đồng. Quý thính giả và các bạn chuyên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, xin quý vị gửi thông tin của các buổi sinh hoạt về địa chỉ Việt Nam @rfi.fr. Nhờ vào sự đóng góp của quý thính giả và các bạn, chuyên mục sổ tay đăng trên trang nhà của RFI sẽ càng thêm phong phú đa dạng.
Chương trình Việt ngữ của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, phần tạp chí sẽ là tạp chí thể thao hàng tuần như thường lệ do anh Vũ phụ trách, và kế đến là một điểm tuần báo. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.